Xin chào mọi người. Xin chào buổi sáng. Chúng ta ngủ ngon không ạ? Nếu bạn không có ngủ được tối qua thì bạn có thể ngủ trong lớp học này. Rất là nhiều người người Mỹ làm như thế. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lớp học bằng cái việc thiền định. Bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng đi ạ. Phật nói rằng cái bước đầu tiên của thiền định là mình phải tắt cái điện thoại di động của mình. Được ha. Tôi thích cái nhóm mà từ Mexico. Nếu mà điện thoại của họ reo thì là họ sẽ bị đóng phí là $50. Do đó chúng ta hãy cẩn thận. Chúng ta đóng cửa, đề nghị đóng cửa lại. Cái người thầy dạy thiền đầu tiên của tôi là có giữ một cái cây viết như thế này và mở gãy đôi, bẻ gãy làm đôi. Và ông ấy nói đây, đó là ông ấy nói và bông là đây là thiền định một người. Nên bây giờ có cái 10 cây bút gì, vậy đó không thể nào bẻ gãy được. Thì họ mới nói bông là đó là khi mà chúng ta có 10 người cùng thiền định với nhau, thì nó sẽ quyền năng hơn, nó đầy sức mạnh hơn. Nhưng mà bạn phải có trách nhiệm. Bạn phải rất là yên lặng để cho cái người khác. Khi chúng ta thiền định trong một căn phòng, điều quan trọng là chúng ta phải đến đúng giờ. Đến sớm 10 phút, được không ạ? Tôi nghĩ là chúng ta có cappuccino. Có cái cà phê cappuccino. Tôi thấy nơi đùa thôi. Chúng ta hãy đến sớm 10 phút. Rồi sau đó thư giãn. Sau đó mình không cần phải lo lắng về cái việc làm phiền người khác. Chúng ta sẽ đóng cửa trong quá trình thiền định. Chúng ta đừng có cố gắng đi vào trong phòng trong lúc mọi người đang thiền định. Đóng cửa lại. Chúng ta hãy ngồi thẳng lưng. Mình có thể đặt hai chân lên trực tiếp lên sàn nhà. Cố gắng đừng có ngồi dựa. Cố gắng giữ cho đầu của mình được thẳng. Nếu mà đầu của bạn mà ngửa ra phía sau á, thì chúng ta sẽ bị phân tán. Tôi có một người bạn ở thiền định như thế này. Như vậy lúc đó thì cái khí nó sẽ không có tuôn chảy được một cách đúng được. Và vì vậy, nếu mà cái cằm nó cúi xuống một chút quá, thì chúng ta sẽ cảm thấy buồn ngủ. Thành ra là cái cằm nó phải đỡ giữ thẳng, thăng bằng. Đôi mắt có thể mở, nhưng mà đừng có nhìn gì cả. Chúng ta sẽ cố tình là làm cho mắt nó ngó xuống. Và nhắm khẽ mắt. Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ, bạn có thể mở mắt ra một tí xíu, hí mắt một tí xíu. Nhưng mà khi mà bạn ngó xuống á, đừng có đợi cúi đầu mình cúi xuống. Vậy đó, cái giữ cho cái cằm của mình phải được thẳng. Nếu mình muốn, mình có thể mở mắt một chút. Nhưng mà mắt thì hướng của mắt là ngó xuống. Và để đôi mắt mình như vậy nhưng mà không nhìn gì cả. Nếu bạn muốn, bạn có thể nhắm mắt lại. Tôi thích nhắm mắt nhưng mà hơi hí hí tí xíu. Thì lúc đó là tôi sẽ không cảm thấy buồn ngủ. Và bàn tay bạn có thể để như thế này. Bạn có thể làm như thế này. Tôi thích ở chính giữa, giữa như thế này. Thì lúc đó là bàn tay của tôi sẽ không có rơi vào giấc ngủ. Nếu bạn cảm thấy lạnh, bởi vì đây là cái căn phòng này là theo nhiệt độ của Mỹ. Trong cái phòng này nhiệt độ lạnh. Bạn có thể đặt một cái tay trái xuống và tay phải đặt xuống. Thì làm như vậy hai cánh tay của mình nó sẽ giữ sát cơ thể của bạn. Thì lúc đó bạn sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Thì cái hai cái đầu ngón tay cái nó sẽ chạm vào nhau nhẹ, một cách nhẹ nhàng. Bạn sẽ quyết định là cái gì mà nó cảm thấy thoải mái nhất cho chính mình. Mà cái nguyên nhân tốt cho cái việc thiền định á, nó không phải là liên quan đến cái việc làm cái về cái cách mình ngồi, không phải là cái ghế, không phải là do cái nệm ngồi. Ở đây không có cái vai của bạn như thế nào, ở vị trí như thế nào. Nhưng mà cái vật mà thiền định thâm thực hành thiền định chuyên sâu, thâm sâu là chúng ta hãy tử tế với người khác. Và tôi có một người bạn ngồi thiền như thế này. Và cái thiền của anh ấy là không thể nào tốt được. Bởi vì anh ấy là anh ấy, nhưng mà cái thiền định của anh ấy tốt là bởi vì anh ấy rất là chăm sóc với người khác. Nhưng mà chúng ta vừa chăm sóc người khác tốt mà vừa ngồi thẳng thì nó tốt hơn. Bây giờ hãy thư giãn mí mắt của bạn. Thư giãn vầng trán. Hãy cố gắng giữ thật là tĩnh lặng. Nếu mà chúng ta tạo ra tiếng ồn, chúng ta sẽ làm tổn thương người khác. Bây giờ thì miệng của mình hãy thư giãn. Hãy đặt một nụ cười nhẹ nhàng trên đôi miệng của mình. Các ngón tay cũng thư giãn, thả lỏng. Và bắt đầu thở một cách chậm rãi. Thở ra. Và hãy bắt đầu quan sát hơi thở của bạn. Chúng ta có thể hình dung, tưởng tượng, giả định rằng là mình đang ngồi trên đầu chóp mũi của mình giống như một vị thần bảo vệ. Chỉ quan sát hơi thở đi vào, đi ra. Và bây giờ hãy mời vị thầy của mình đến ngồi thiền chung với mình. Cái người thầy mà mình cảm thấy gần gũi nhất. Có thể đó là cha, là mẹ của mình. Có thể là một người thầy giáo ở trường học. Có thể đó là người thầy dạy mình ở nơi công việc. Đó có thể là người thầy tâm linh của mình. Có thể là người thầy này vẫn còn sống, hoặc người thầy này là đã trong lịch sử từ lâu lắm rồi. Có thể đó là một người nào đó ở trong tim của mình nếu mà mình chưa từng gặp. Nhưng mà hãy mời người thầy đó đến. Hãy thỉnh nguyện người thầy đó đến với mình và ngồi chung với nhau. Và đầu gối của bạn sẽ chạm vào đầu gối của họ. Và họ cũng rất là thoải mái, thư giãn. Gương mặt của các bạn có thể, đôi mắt thì nhìn nhau, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được gương mặt của họ. Và họ rất là hạnh phúc khi bạn thực hành thiền định. Và họ cũng rất là vui khi mà bạn mời họ đến cùng thực hành thiền định với mình. Và chúng ta cùng ngồi với nhau. Mà cảm thấy tuyệt vời và nhiều tình yêu thương dành cho họ. Và hãy nghĩ xem tại sao họ lại là người thầy của mình. Bạn muốn học điều gì? Họ mà họ biết. Và hãy cúng dường cho họ, tặng cho họ một món quà. Người thầy của mình cần thích điều gì nhất? Khi mà chúng ta tốt tử tế với người khác, ngoài cái việc tặng hoa, thức ăn. Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp mà bà đang làm trong 24 giờ qua. Và hãy tặng đó cho người thầy của mình giống như là một món quà. Và hãy nghĩ về điều gì đó mà bạn đã làm trong 24 giờ qua. Và cả những cái điều mà nó không được tốt, những điều không tốt mà bạn đã làm tổn thương người khác, hoặc là bạn làm tổn thương chính mình. Và hãy mở rộng lòng mình và nói cho người thầy mình một cách rất là trung thực. Và hãy làm sạch tất cả những cái hạt giống tiêu cực này. Và hãy nghĩ về những điều tốt đẹp nhất mà bạn đã từng làm trong cả cuộc đời của mình. Và hãy mở rộng lòng mình và nói cho người thầy của mình biết tất cả những điều đó. Và có thể bây giờ người thầy của bạn dạy cho bạn. Mà nhìn thấy anh ấy, ông ấy mở người đó mở lòng. Nếu mà người thầy của bạn nói gì mà bạn không thích, làm thế nào để cải thiện chính mình, hãy nói họ dạy cho bạn. và nói người thầy của bạn, người ở trong cuộc đời của bạn, giúp bạn. Đừng có đi xa. Và hãy nói người thầy của mình đến và ngồi cạnh với mình. Bây giờ họ bắt đầu họ đứng dậy và từ từ bay vào trong bầu trời cao hơn đầu của bạn. Và khi họ bắt đầu đứng dậy thì họ càng trở nên nhỏ lại, nhỏ lại. Và bây giờ họ xoay người lại cùng hướng với mặt với gương mặt của bạn. Và bắt đầu họ đi vào cơ thể bạn từ đỉnh đầu của bạn. Họ rất là nhỏ. Và bắt đầu họ đi vào đầu của bạn, đỉnh đầu của bạn. Và họ đi vào dọc theo cột sống của bạn. Đi vào trái tim của bạn. Và đi nằm trong trái tim của bạn. Và họ nhỏ lại dần. Và họ nhỏ lại bằng một viên đường. Và họ gần như là toàn bộ cơ thể họ là nằm trong viên đường đó. Và ngay bên trong tim của bạn. Hãy tập trung vào họ ở ngay bên trong trái tim bạn. Cái người thầy giáo nhỏ bé. Họ đó suốt cả ngày. Khi bạn cần sự giúp đỡ thì thầy của bạn luôn ở bên cạnh bạn. Và bây giờ nói về cái nghiệp của cái phần bài thực hành thiền định tốt này. Và chúng ta hãy dùng nó để giúp đỡ người khác. Và bây giờ bạn có thể từ từ mở mắt ra, kéo giãn duỗi người. Và tôi cảm ơn mọi người đã đến đây. Đối với đây một điều rất là vui và phấn khích khi mà tôi có cơ hội là và những người thầy giáo đây có cơ hội giúp đỡ mọi người. Một lần nữa tôi muốn cảm ơn người làm việc rất là chăm chỉ để làm cho cái sự kiện này diễn ra. Đó là Jasmine Yao. Dạo mình. Phần lớn các bạn biết rằng về chúng tôi là năng đoạn kim cương, viện năng đoạn kim cương của chúng tôi. Và chúng tôi đã đi đến hơn 20 quốc gia mỗi năm. Và chúng tôi đã giúp mỗi hàng năm chúng tôi giúp 15 đến 20.000 người. Và rất là nhiều người chúng ta đến từ nhiều nhóm khác nhau, ở những cái thành phố khác nhau, từ các quốc gia khác nhau. Và cái mục đích của cái năng đoạn kim cương DCI là chúng ta tìm kiếm cái trí tuệ cổ xưa và nó mang đến cái thế giới hiện đại này để giúp cho mọi người thành công hơn. Chúng ta tập trung vào 5 cái loại thành công khác nhau. Số 1 đó là sự thành công về tài chính. Khi tôi nói về thành công về tài chính, tôi muốn tức là sự độc lập về mặt tài chính. Điều đó có nghĩa là tôi có tiền, đủ tiền để làm bất kỳ điều gì mà tôi muốn. Và tâm trí của tôi hoàn toàn tự do, thoải mái, không nghĩ lo nghĩ về tiền bạc nữa. Và tôi biết rằng làm thế nào để tiền nó đến với mình. Và nó đủ cho tôi. Và tôi không cần phải lo lắng vì lo nghĩ về điều đó. Và đối với tôi đó là cái sự độc lập về tài chính. Và chúng ta có một cái nơi ở để một nơi ở tốt và cũng như là một chiếc xe đẹp. Nhưng mà không thể nào không có bạn bè được. Hoặc là mình muốn cần một người bạn đời mà mình cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Và nếu mà mình không có bạn đời thì cuộc đời của bạn nó vẫn chưa hoàn chỉnh, nó vẫn chưa hoàn hảo. Thành ra là cái DCI nó sẽ giúp chúng ta có được một người bạn đời hoàn hảo. Bạn bè, những đối tác kinh doanh, những thành viên trong gia đình. Mối quan hệ tốt với lại cha mẹ và con cái. Nếu chúng ta có được sự độc lập về tài chính và những mối quan hệ tốt đẹp, nhưng mà mình lại không có sức khỏe tốt, thì rất là khó mà tận hưởng được với người gia đình và bạn bè của mình. Và chính vì vậy chúng tôi cố gắng dạy cho mọi người làm thế nào để gieo hạt. Để cho có sức khỏe tốt. Và bên ngoài những cái việc đó, nhiều người rất là giàu có gia đình rất là tốt đẹp, có sức khỏe tốt, nhưng mà tận sâu bên trong họ lại không hạnh phúc. Và vì vậy tôi nghĩ là chúng ta cần phải có cái sự thành công bên trong. Và tâm trí của mình thật sự cảm thấy bình an, hạnh phúc. Và bốn điều đó tôi nghĩ rằng nó tạo ra một cuộc đời cho chúng ta. Nhưng mà giống như là khi mà chúng ta đi ăn ở nhà hàng vậy, mà có thể là đi với 5 hoặc 6 người bạn bè gì đấy, nhưng mà chỉ có thức ăn dành cho mình thôi. Bạn bè của bạn thì lại đói bụng. Thì chúng ta cũng khó lòng mà tận hưởng được thức ăn, bữa ăn tối của mình. Và tất cả chúng ta đều mong muốn người khác được hạnh phúc. Khi mà chúng ta tự hạnh phúc và thành công mà chỉ đơn độc một mình đó, mà không đi cùng với những người xung quanh. Và như vậy là cái mục tiêu thứ năm trong cái năng đoạn kim cương là chúng ta sẽ học cách để mà chúng ta lan tỏa cái niềm vui hạnh phúc đó, giúp đỡ người khác. Thì cái nhân này nó không đi vào năng đoạn. Thì năng đoạn kim cương là những cái giáo pháp cơ bản của Đức Phật. Và để có thể là đưa năng đoạn kim cương đến, thì chúng tôi đã sử dụng hơn 10.000 cuốn sách cổ. Nhưng mà chúng tôi cố gắng làm sao để năng đoạn kim cương có thể đến với tất cả mọi người. Và chính vì vậy mà năm ngoái chúng tôi đã đi đến nhiều quốc gia Hồi giáo, nhiều đất nước mà cuộc tôn giáo Chúa. Và chúng tôi cũng rất là mạnh trong những cái việc về những cái nước nước của Juris. Chúng tôi dạy tất cả mọi người mà không yêu cầu họ trở thành Phật tử. Chúng tôi không nói về đạo Phật. Chúng tôi chỉ sử dụng trí tuệ cho người khác sử dụng, người ta sử dụng ở quốc gia của họ. Và chúng tôi đã có những cái buổi nói chuyện cho 1.000 người. Nói rằng ở Singapore. Và chúng tôi có một cái buổi thực hành, buổi retreat. Và chúng tôi nói là các bạn có thể đi sâu hơn vào trong cái chương trình retreat này. Và trong 1.000 người đến thì có 100 người đăng ký tham gia buổi retreat. Tức là được 10%, 1 trên 10 người thì đến tham dự. Và từ 100 người đó, 10 trong số họ, tức là trong số 100 người đúng không ạ? Và nói là có nhiều người họ nói rằng là tôi muốn đi sâu hơn nữa. Thầy có thể dạy chúng tôi điều này từ những cuốn sách cổ xưa không? Thì thầy có thể dạy cho chúng tôi về trí tuệ cổ xưa không? Và đối với những người như vậy, chúng tôi có một cái tổ chức khác. Nó không gọi là DCI mà nó gọi là ACI. Đó là Viện Cổ học Châu Á Châu. Họ dạy sâu hơn về trong những cuốn sách cổ xưa. Và nói về tâm linh, dạy về những vấn đề tâm linh. Tức là có nghĩa là bạn trong số 100 người đó, một người đây là trong số 100 người đến. Đây là cái khóa học về ACI. Chúng tôi làm 4 năm một lần. 10 ngày. Một đợt. Đôi khi nó lại lâu hơn. Như tháng 10, chúng tôi có 3 tuần. Như vậy là 4 lần một năm. Và hai lần trong năm thì chúng tôi tổ chức ở trung tâm thiền định của chúng tôi ở Mỹ. Đó là một nơi trống trống không rất là đẹp, tuyệt đẹp. Và có nhiều người tham gia 3 lần retreat 1 năm. Và một số bạn bè của tôi nói rằng, rồi khó lòng mà đi đến Mỹ lắm. Thầy có thể làm tổ chức cái chương trình thì retreat như vậy ở Mỹ, Mexico không? Bởi vì xin visa đi Mexico nó dễ hơn. Và 1 năm chúng tôi tổ chức ở Hoa La, ở bên Mexico. Đó là một cái hồ, một cái khu vực có cái hồ rất là đẹp. Và gần đây, vào những người bạn đến từ Trung Quốc, họ nói rằng, nhưng mà họ nói rằng bông dễ xin visa ở Mexico nhưng mà đi bằng máy bay thì hơi bị căng ấy. Và chúng tôi có công việc. À, chúng tôi còn có gia đình, chúng tôi còn công việc. Chúng tôi không thể nào bay đến Mexico được. Thì thầy có thể là dạy một cái chương trình retreat mà như vậy là ở châu Á được không? Gần hoặc là gần châu Âu. À, như vậy thì chỉ có 15 một số người là bị jet lag thôi, là bị sai chênh lệch múi giờ. À, tôi nói là được. Cái thôi chúng ta có thể làm điều đó. Đặc biệt là đối với tôi bị là bị chênh lệch múi giờ, khó chịu cho cháu chênh lệch múi giờ. Chính vì vậy giờ chúng tôi có mặt ở đây. Dạ, lại là một cái gia đình hả? Thì chúng ta sẽ xem cái chương trình này nó hiệu quả như thế nào. À, phần lớn các chương trình retreat là tôi làm miễn phí. Chúng tôi không trả phí cho giáo viên. À, các bạn là giống như là cúng dường, cống cống hiến cho khách sạn. Các bạn đóng tiền cho khách sạn ở. À, chúng tôi cố gắng tạo cho khóa học miễn phí. Và có rất là nhiều cái áp lực cũng như cái rủi ro về tài chính cho những cái chương trình như thế này. Thành ra tôi cảm ơn các bạn một lần nữa đã các bạn đã đến đây. Khi tôi đến Trung Quốc, tôi rất là yêu thích Trung Quốc. Tôi mới vừa viết xong một cuốn sách về Trung Quốc, về một cái người bác sĩ, một cái người, một nhà kinh doanh người Trung Quốc tên là Doctor, nói về làm thế nào để Trung Quốc và cái phần còn lại của thế giới trở thành bạn bè. Và trong năm vừa qua tôi đã đến Trung Quốc. Và mỗi lần như vậy tôi đều gặp những người nhân viên an ninh. Và tôi hỏi họ là mọi thứ ổn không? Thì họ nói rằng tôi rất là tuyệt vời. Mọi thứ tốt. Nhưng mà để tôn trọng họ và tôn thủ những chính sách của đất nước Trung Quốc, của chính quyền Trung Quốc. Tôi không mặc những cái bộ áo mà lạt ma để đi đến Trung Quốc, áo tu. Và tôi không dạy về Phật giáo ở Trung Quốc. Thì mọi người hỏi như vậy thì khi nào mới dạy về Phật giáo, về Phật đạo Phật? Thì tôi mới nói thôi thì các anh hãy đến Thái Lan đi. Và khi tôi cũng đã nói cả những người, một số nhân viên chính phủ thì họ cũng nói điều đó cũng tuyệt vời. Và tôi muốn chia sẻ một cái video về những cái quốc gia khác nhau. Và tôi cũng không mặc cái áo cà sa, áo tu khi mà tôi dạy ở như đó. Thì như vậy là mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn, dễ dàng hơn khi mà xem video này. Và tôi cũng chẳng cần phải giặt quần áo mình nhiều. Tôi muốn cảm ơn những nhân viên đội cái đội ngũ chắc thêm. Cả cái nhóm mà cái nhóm đội ngũ hỗ trợ từ nước ngoài cũng như ở địa phương. Họ làm việc rất là chăm chỉ trong nhiều tháng để làm cái video này. Và tôi cũng tin rằng cái lớp học này ở Dreamfly. Có thể là mọi người hãy đưa cái đường link để cho học các học viên chia sẻ với gia đình của họ. Nhưng mà cũng phải mất nhiều năm để cho cái máy camera hoạt động như thế này. Và nó rất là tuyệt vời. Rất là biết ơn họ. Bao nhiêu năm? Khoảng 6-7 năm về trước. Và cái về Phật giáo của tôi, một số người Phật tử hỏi rằng thì họ nói là khi nào thầy mới tổ chức cái chương trình retreat ở châu Âu, hoặc là và chúng tôi đã bắt đầu. Tôi nghĩ đến những cái điều mà áp lực nhất mà tôi có thể dạy, những điều quý giá nhất mà tôi có thể dạy, và đây là cuốn sách. Và người thầy của tôi đã dạy cho tôi. Và tôi rất là biết ơn người thầy của mình đã dạy tôi trong 25 năm. Và những người thầy tôi cũng phải chịu rất là nhiều cái phiền toái từ phía tôi. Và thầy đã dạy cho tôi cuốn sách này 3 lần trong hơn 20 năm. Tôi nghĩ đây là cuốn sách tuyệt vời nhất trên thế giới này. Và nó được viết ra bởi một vị thầy ở Bôn là cách đây 100 năm, hơn 100 năm về trước. Và cuốn sách này được gọi là Kami Guide to cái gì đấy. Là điều đó có nghĩa là tất cả mọi thứ bạn cần phải biết. Và người thầy của tôi đến từ miền Tây Trung Quốc. Và một ngày thầy của tôi xe bể bị hư. Và thầy tôi nói rằng nè con hãy sửa xe đi. Nhưng con đâu có biết gì về sửa xe. Thì thầy tôi nói nhưng mà chiếc xe này là sản xuất ở Mỹ, con là người Mỹ cơ mà. Sau đó là tôi kiếm một cuốn sách. Nó nói rằng là một tên gã ngốc biết cách sửa xe. Và cái họ mới dạy là cái con vít nó là gì. Sau đó tôi bắt đầu đọc cuốn sách rất là cẩn thận. Và tôi mới tháo chiếc xe ra từng phần. Và để coi rủi tôi có thể làm vỡ nó hư nó thì sao. Thì là bắt đầu có vấn đề. Nhưng mà cuốn sách này cũng tương tự như thế. Những gì mà bạn cần phải biết để chúng ta trở thành Phật. Tôi lớn lên từ một đất nước đạo Chúa. Tôi thường đi nhà thờ. Và khi mà tôi bị gặp vị lạc ma của tôi, và ông ấy nói là mục tiêu là cần phải trở thành Phật tử. Tôi cần phải Phật. Và tôi cảm thấy bối rối không? Con có thể là khấn vái Phật, nhưng mà con không nhất thiết phải trở thành Phật. Nhưng mà không, ở đạo Chúa đó. Người ta thường là cầu khấn Thượng Đế hoặc Chúa. Nhưng mà trong cái đạo Phật á, thì con sẽ trở thành Thượng Đế. là con có thể thành Phật. Đó là mục tiêu. Lúc đó con có thể giúp được hàng triệu người. Và máy nói mọi người trong căn phòng này, tất cả mọi người trong căn phòng này đều có hạt giống để trở thành Phật. Và tôi nói, wow, tuyệt vời. À, con thích điều đó. Và cuốn sách này gọi là Lam Rim. À, tôi sẽ sử dụng những cái tiếng Tây Tạng ở trong cuốn sách này, trong cái lớp này. Lam là Park, là Phật. À, còn chữ Rim có nghĩa là từng bước một. Là như vậy, khi mà chúng ta đọc cuốn sách này, từ đầu đến đuôi, thì tất cả mọi người đều có thể trở thành Phật. Và chúng ta chỉ cần ngồi đó, và trong lớp học, và làm đúng những gì mà tôi hướng dẫn, từng bước một. Và tất cả mọi người, bất kỳ người nào trong lớp học này đều có thể trở thành Phật. Và cái hình dạng của cuốn sách nó đến từ Ấn Độ. Và khi kết thúc cái việc, và cái người thầy của tôi đã cho tôi một bản sao của cuốn sách. Tôi sẽ truyền cái cuốn sách này đi, và các bạn sẽ truyền nhau. Bạn có thể kiểm tra, bạn có thể sờ và kiểm tra. Nhưng mà đừng có làm xáo trộn cái thứ tự của trang giấy. Và nó có một số cái nó bị rách rời ra. Nó rất là cổ rồi. Cũ rồi. Và ở Ấn Độ, và họ có cái loại giấy là, nó không có giấy A4. Và họ không có giấy. Và họ dùng cái lá cây, những cái cây cọ. Và họ cần một cái kim. Và bắt đầu họ cào trên những chiếc lá. Và họ dùng cái than đá. Và họ thoa lên trên những cái đường rạch ở trên cái lá cây. Và những cái cuốn sách này nó được tạo ra, sản xuất ở Ấn Độ. Và nó không được đóng lại. Đó là những cái tờ giấy rời rạc. Và cái hình dạng của nó giống như là chiếc lá. Bây giờ thì họ bắt đầu bỏ nó trong một cái để mà giữ cho tất những cái lá cây này cùng với nhau. Và chúng ta được phép là sờ vào những cái này để kiểm tra lại xem. Vào những ngày cổ thì thường họ hay xuyên, họ đục một cái lỗ trong cái lá, trong cuốn sách. Và họ sẽ dùng một cái sợi dây để nối tất cả những cái lỗ này lại để mà giữ sách lại. Và cái sợi dây đó đến từ cái, nó gọi là kinh. Và những cái này gọi là kinh. Và chính vì vậy, tất cả những cái chương trình này nó gọi là kinh. Và nó bắt đầu cách đây, tôi nghĩ rằng khoảng 6-7 năm về trước. Chúng tôi đã hoàn tất 1/4. Chúng tôi có, đây là cái chương trình lần thứ 24 rồi. Và tôi trung thực mà nói, tôi nghĩ các bạn mất 15-50 phút để làm xong. Tôi sẽ nói chậm. Tôi sẽ dạy theo cái cách cũ. Nếu mà bạn không thích học theo cách cũ thì chúng ta hãy đến chương trình DCI. Còn cái chương trình này dành cho những người nghiêm túc. Và nó khó hơn. Và chúng ta đi sâu hơn. Và tôi sẽ đọc từng chữ một từ cuốn sách cổ. Tôi không quan tâm việc bạn có thích nó hay không. Tôi, trong cuộc đời của tôi thích dạy theo cách cổ xưa. Cho một số người, ít ỏi người. Chúng tôi sẽ đi từng từ một. À, không chỉ là đi nói chậm mà tôi còn sẽ đặt họ rất là nhiều câu hỏi từ những cuốn sách cổ. Và thậm chí với cuốn sách cổ xưa hơn thì chúng ta sẽ đi chậm hơn. Và có thể là chúng ta sẽ già khi mà chúng ta khi mà tôi kết thúc cuốn sách này là chúng ta đã già đi. Nhưng mà tôi có thể nói một điều là bạn sẽ rất là hạnh phúc. Thì bạn có thể trở thành Phật hoặc là gần như thế. Chỉ đến thôi. Hãy cố gắng đến ha, càng nhiều càng tốt. Và tôi hy vọng là Jasmine, cô ấy là đã tham dự hơn 10 lần rồi. Mười lần ở Thái Lan à? Và hơn 30 lần ở các quốc gia khác. Nếu bạn có thời gian, bạn có thể đến những cái chương trình live stream ở cái nước khác. Và chúng tôi cũng có rất là nhiều người khách đến từ Trung Quốc đến cái chương trình live stream của chúng tôi. Và chúng tôi cũng có cái Vivian và Stanley trong cái đội ngũ chúng tôi. Thì các bạn luôn luôn chào được chào đón để tham gia những cái chương trình như thế này. Và cái mục tiêu của cái chương trình sáng nay để là bắt chúng ta làm sao bật dậy. Có rất là nhiều người mới trong căn phòng này. Điều đó cũng ổn thôi. Bạn có thể bắt kịp. Tất cả những cái khóa học cũ của chúng tôi là đều đã có sẵn trên mạng. Và bạn từ từ có thể lắng nghe hết tất cả những cái nội dung đó. Những người Bắc Kinh và những người Mexico rất là may mắn. Và cái việc giao thông nó họ rất là khó tin. Thì lúc chúng ta đang bị kẹt xe, chúng ta có thể bật cái video lên, những cái audio đó lên chúng ta nghe. Tất cả đều trên mạng cả, trực tuyến. Trong vòng 6-7 năm vừa rồi. Đó là một trang web đặc biệt. Nó gọi là theknowledgebase.com. Tôi nghĩ là có hơn 5.000 bài giảng của Geshe Michael trên cái trang web đó trong vòng những năm vừa rồi. Giám đốc của trang web đó sống ở Thái Lan. Anh đâu rồi? Jamie, thầy Jamie. Cảm ơn anh đã tạo ra trang web này và miễn phí cho chúng tôi. Và sáng nay mục tiêu và cho chúng ta trong buổi sáng nay chúng ta sẽ xem một video về những cái đoạn quay lại những cái khóa học trước. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong vòng nửa tiếng nữa. À, chúng tôi sẽ cho các tóm tắt lại những gì mà chúng tôi đã làm, đã dạy. Thử đoán xem tôi bắt đầu như thế nào. Những cái học viên người Mỹ có thể đi ngủ được rồi. Nếu bạn chưa sẵn sàng. Tôi cho các bạn 5 phút để dạy, gọi là dạy về cây bút. À, nó rất là quan trọng trong cái tuần lễ này. Những gì trong chúng ta học trong tuần lễ này, đó là sự bảo vệ. Và ở trong do đó chúng ta gọi là tam bảo, trong đạo Phật chúng ta gọi là tam bảo. À, điều đó có nghĩa là ba cái mà có thể là bảo hộ cho chúng ta, bảo vệ chúng ta trong cuộc đời của mình. Khi mà chúng ta có rắc rối với năm điều này, tôi không thể kiếm được tiền, tôi gặp các vấn đề trong việc rắc rối trong việc kiếm tiền, tôi làm việc rất là chăm chỉ, tôi cố lực nỗ lực rất là nhiều, tôi không thành công, hoặc là tôi cố gắng là hòa hợp với vợ mình, với gia đình mình, nhưng mà luôn luôn có vấn đề. Hoặc là tôi có vấn đề với người khác, gặp rắc rối với người khác. Hoặc là tôi có vấn đề về sức khỏe. À, cho dù tôi làm nỗ lực, làm bất cứ cách nào nó đều không có vấn đề, tôi không có hiệu quả. Và tâm trí của tôi luôn luôn bị áp lực. Tôi không thể nào ngủ được. À, nếu không ngủ thì cũng cố gắng thiền định. Ừ, thường những việc như thế, đại loại như thế. Mà chúng ta còn có những vấn đề lớn hơn. Mọi người bắt đầu trở nên già đi. Tôi không biết là bạn bao nhiêu tuổi, bạn khỏe mạnh cỡ nào. À, nhưng mà cuộc đời của bạn nó giống như một ngọn nến đèn cày. Nó giống như là một chiếc xe. Chúng ta sẽ từ từ mất lại. Mỗi ngày chúng ta sẽ giảm tuổi thọ của mình, nó cần ngắn lại. Nó bị rò rỉ. Và từ từ rồi chúng ta cũng trở nên già đi. Và cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ chết. Thì đó là câu hỏi lớn nhất về cuộc đời. Và chúng tôi không dạy về điều đó trong DCI. Như vậy chúng ta sẽ theo đi đâu sau khi cuộc đời của mình kết thúc? Trước khi mà tôi sinh ra đời thì tôi ở đâu? Và sau khi tôi chết thì tôi sẽ đi về đâu? Ai có thể bảo vệ được tôi? Ai có thể đi cùng tôi? Ai có thể giúp đỡ được tôi với những điều lớn lao? Nó không phải là một cái lớp học toàn cầu. À, và đấy không phải là lớp học đại học. Nó trong lớp học người ta cũng không dạy mình về điều này. Họ không dạy mình làm thế nào để đi đến một nơi tốt đẹp hơn. Và theo một cái cách mà những cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình là chúng ta chỉ có thể học được trong lớp học này. Mọi người đều phải chết. Mọi người đều đi trên cái hành trình đó. Không ai nói về điều này cả. Họ không có nói mình là làm thế nào để sẵn sàng. Họ không nói cho mình biết là mình sẽ đi về đâu. Và trong chương trình 10 ngày này, đó là tất cả những gì mà chúng ta sẽ đề cập đến. Vì đó là điều quan trọng nhất. Chính vì vậy bạn rất là may mắn khi có mặt ở đây. Mục tiêu của khóa học này lớn hơn nhiều. Tại sao mọi người trở nên già đi? Tại sao mọi người lại ốm đau, bệnh tật? Cái điều đó nó đến từ đâu? Chúng ta có thể là chấm dứt chiến tranh được không? Đó là câu hỏi lớn hơn. Và đó là mục đích chính của cái khóa học này. Có thể là mỗi năm 10, 20 ngày gì đó bạn đến cái lớp học như thế này để mà nghĩ đến những điều lớn lao hơn. Và vậy sau đó để chúng ta có thể cân bằng được nè, cân bằng với cuộc công việc của mình, với một cái gia đình vui vẻ, và chúng ta có thể hoàn tất cái cuộc đời của mình, của con người, bao gồm cả gia đình của mình và sự nghiệp của bạn, và tìm ra được coi sau khi mình chết thì chuyện gì xảy ra. Làm thế nào để mình sẵn sàng? Làm thế nào để mình được an toàn? Đó, chủ đề đó. Đó là sự bảo vệ. Three jewels. Đó là chúng ta sẽ được học trong 10 ngày. Tôi sẽ không nói về trong cái câu chuyện này. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng câu chuyện cây bút. Và sau đó tôi sẽ nói về câu chuyện. Nhiều người hỏi tôi ở Singapore rằng, thầy sẽ dạy về câu chuyện cây bút này bao nhiêu lần nữa? Thì thầy của tôi nói rằng là tôi cần phải nghe câu chuyện này 3.000 lần. Thành ra là chúng ta vẫn còn 2.995 lần để mà kể. Để bảo vệ chính mình sau khi mình chết. Và trước khi mà bạn chết, bạn cần phải học hiểu câu chuyện cây bút. Bởi vì bạn cần phải hiểu một điều, đó là Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Phật, Pháp, Tăng, đó là Tam Bảo, ba điều, ba loại bảo vệ, giống như là một cái bảo vệ. Tất cả là tính không, sự trống rỗng. Trong tuần này, chúng ta sẽ nói về sự bảo vệ. Và nó đều liên quan đến tính không. Bây giờ chúng ta sẽ nói về tính không trước. Nó bao gồm cả ba cái tam bảo. Thì chúng ta sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đọc cuốn sách này cùng với nhau. Và có rất là nhiều cái phần thực hành thiền định. Và chúng ta sẽ có những cái lớp học đặc biệt. Tôi sẽ nói về những điều này. Nếu mà chúng ta đã nghe câu chuyện cây bút 10 lần rồi á, thì đề nghị của tôi là đoán xem là tôi sẽ nói gì điều gì tiếp theo. Để sau đó bạn có thể dạy được cái điều này. Bạn có thể trở thành một người thầy giáo. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đây là gì? À, cây bút, tốt. Câu hỏi tiếp theo. Nếu mà có con chó nhỏ nó đi vào, nó chạy lên đây là lên sân khấu đây nè. Và tôi mới đó. Và tôi đưa cái bột này cho con chó. Nó sẽ làm gì với cái vật này? À, nó sẽ cắn. À, nó sẽ ngậm như thế này. Câu hỏi tiếp theo. Câu sớm quá, câu hỏi này sớm quá. Con chó có nhìn thấy đây là cái viết hay không? Cái bút hay không? Không. Con chó chỉ nhìn thấy nó là cái gì? À, nó là một cái đồ chơi để gặm. À, ai đúng? Con chó hay con người đúng? Cả hai đều đúng. À, cả hai đều đúng. Con chó thì có thể gặm. À, con người thì có thể viết. Chẳng có vấn đề gì cả. Không thành vấn đề. Câu hỏi tiếp theo khó hơn. Nếu tôi đặt cái bút này ở đây, trên cái bàn này, và tôi nói rằng, ôi, nghỉ giải lao ha. Đến giờ uống cà phê rồi. Tất cả mọi người đi ra khỏi căn phòng này. Tất cả con chó cũng đi ra khỏi căn phòng này. Mà bạn biết đấy, căn phòng này trống rỗng. Có thể là Jasmine là người cuối cùng rời khỏi căn phòng này và đóng cửa lại. Mọi thứ đều trống rỗng. Căn phòng này hoàn toàn trống rỗng. Không có ai ở đây cả. Không có con chó nào ở đây cả. Vào thời điểm đó, thì đây là có phải là cái bút? Hay nó là một cái món đồ chơi để gặm? Nó là cái gì? Không là gì cả. Chưa là gì cả. Và rồi, bắt đầu Stanley bắt đầu quay lại căn phòng. Và Casey Michael cũng quay trở lại căn phòng. Và Casey Michael bắt đầu bước lên sân khấu. À, chào Stanley. Tôi thích cái xe hơi Phantom của bạn. Và nói, cái gì đây nhỉ? À, vào thời điểm đó. Thì nó trở thành cái gì? À, trở thành cây bút. Nó trở thành cây bút. Với tôi nhìn thấy nó. Câu hỏi tiếp theo. Viện nói đúng đấy. Bây giờ hãy cho tôi thấy bàn tay của bạn đi nào. Cây bút này, nó đến từ chính nó hay nó đến từ chúng ta? Hướng nào? Dĩ nhiên là hướng này ha. Dễ đúng không ạ? À? Khi bạn tiết gì điều à, khi mà bạn dạy điều này, bạn làm cái điều này, không có nghĩa là người ta sẽ không thích bạn. Nà, điều đó có nghĩa là cây bút này đã đến từ chính tôi. Làm thế nào? Bởi vì có cái hạt giống bên trong tâm thức của mình. Nó một cái hạt giống rất là nhỏ bên trong tâm thức của mình. À, chúng ta đã sẵn sàng chưa? Bạn ổn không? Bạn lên đây sẵn sàng ha. Các bạn sẵn sàng. Rồi, bởi vì có một cái hạt giống bên trong tâm thức của mình. Khi tôi bắt đầu, tôi bước lên sân khấu mà tôi nhìn thấy Stanley và tôi nhìn thấy cái điều, cái vật này, và ở giây phút đó cái hạt giống của bên trong tâm thức tôi bắt đầu nó nở ra. Hãy lắng nghe. Thì cái nghiệp nó đến từ nghiệp. Điều đó có nghĩa là gì? Giá lý có nghĩa là gì? Nó chỉ là một hạt giống bên trong tâm thức của mình. Mọi thứ, tất cả điều gì mà chúng ta nghe về nghiệp có thể là sai. Nó ý nghĩa chỉ là một cái hạt giống bên trong tâm thức của bạn. Khi mà cây si bắt đầu bước đến đây á, cái hạt giống nó chưa có nở ra. Khi ông ấy bắt đầu bước đến đây thì hạt giống bắt đầu nở ra. Một cái hình ảnh nhỏ nó bùng ra. 10 bức ảnh, 10 cái bàn, cái phim nó nhỏ, nó lớn cỡ này thôi. Nó làm bằng ánh sáng. Nó đến từ một tâm thức của mình đó. Để mà đứa nhìn vào cái thanh này, cái thanh này. Và cái thanh này lập tức biến thành cây bút. Câu hỏi tiếp theo. Cây bút này có thật hay không? Một người Mỹ ở Mỹ mới nói, hồng nó không có thật, nó có đến từ tâm thức của anh thôi. Tôi nói, anh ạ, anh có thể lên sân khấu được không? Và anh ấy bắt đầu bước lên. Và tôi bắt đầu cầm cái bút. Tôi bắt đầu tôi vẽ cái râu trên cái mặt anh ấy. Anh ấy làm gì vậy? Đừng lo, nó không có thật mà. Nó chỉ đến trong tâm trí của mình thôi mà. Và anh ấy bắt đầu lau cái râu trên môi anh ấy. Nó đến từ tâm thức của bạn. Nhưng mà nó có thật. Nếu mà chúng ta có thể gieo cái hạt giống tiền bạc và bạn bắt đầu tiền nó đi ra, thì cái tiền đó là tiền thật mà. Bạn có thể mua được đồ. Không thành vấn đề. Và tôi sẽ chia sẻ với các bạn làm thế nào để gieo hạt. Bao nhiêu bước? 4 bước. À. Anh ấy lại đại diện cho bạn à? Có quá nhiều cạnh đối thủ cạnh tranh ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gieo hạt giống tiền bạc. Là cái phần lâm rim trong lớp học này. À, tôi biết một đứa bé này. Bây giờ hãy đứng dậy ha. Tên bạn là gì? Doche. Doche. Chúng ta là bạn bè cũ. À, cái người đầu đơn vị tổ chức cái chương trình của tôi đầu tiên ở Trung Quốc. Và anh ấy có một đứa ba con. Bây giờ chúng tôi sẽ cùng nhau gieo hạt giống tiền bạc. Doche sẽ cùng giúp tôi. Anh ấy sẽ giơ cái tay lên như thế này. Và chúng ta hãy quan sát 4 bước. Bước đầu tiên. Tôi muốn có 1.000 đô. Bây giờ tôi có 100 đô nè. À, chúng ta có 100 đô. À, bạn muốn tiền. Bây giờ tôi muốn biến nó thành 1.000 đô. Tôi không nói đùa. Tôi nói thiệt là tôi muốn 1.000 đô. Biến nó thành 1.000. Mình phải mua vé số. Và bắt đầu tôi gieo hạt giống tiền bạc. Số 1. Tôi muốn có tiền. Thứ hai, tôi phải tìm một người nào đó cũng mong muốn có tiền. Josie à, anh có muốn tiền không? Được, có. Bước số 3, tôi phải giúp anh ấy kiếm được tiền. Và tôi mới đọc tặc tiền vào bàn tay của anh ấy. Anh ấy đến từ một công ty nhỏ. Anh ấy có thể sử dụng thêm một ít tiền. Và bây giờ quan sát. Bước số 3. Cái cách mà nghiệp nó được gieo trồng như thế nào? Tôi buông bỏ. Và tôi nhìn thấy bàn tay tôi buông ra. Và cái hình ảnh đó nó đi vào trong tâm thức của tôi, vào đôi mắt của tôi. Và nó chạm vào trong cái tâm thức của tôi. Và nó sẽ tạo một cái dấu ấn. Một cái dấu ấn. Và cái dấu ấn đó, ấn tượng đó, chỉ trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ, nó sẽ trở thành một hạt giống. Nó nằm ở bên dưới cái ý thức của mình. Và khi cái hạt giống nó nở ra, tôi sẽ làm kiếm được gấp 10 lần. 1.000 đô. Lần trước chúng tôi ở Singapore, ở Johor Bahru, ở Jakarta, tôi nói 10 cái buổi nói chuyện. Và tôi cho đi 10 cái tờ 100 đô. Đúng không? Ở tháng 8, vào lúc tháng 8. Và sau đó khi mà tôi quay về nhà, ở trên cái bàn của tôi, ở trong cái lá thư, có một cái lá thư. Bên trong nó có một tờ check là 10.000 đô. Đó là agenda. Đó là cách mà chúng ta gieo hạt giống. Chúng ta nhớ là mới có 3 bước thôi ha. Là 3 bước để gieo hạt. Cái hệ thống 3 bước để gieo hạt. Thay chung. Có. 3 bước. Cái điều gì còn thiếu ở đây nhỉ? Ba bước để chúng ta gieo cái nghiệp. Bạn biết đấy, mẹ tôi gieo rất là nhiều cái nghiệp. Cô bà ấy cho tiền cho rất là nhiều người. Và đến lúc bà chết, bà lại không có tiền. Bà ấy rất nghèo. Tại sao? Nếu bà ấy có thể cho tiền trong suốt cả cuộc đời của mình, nhưng mà bà lại chết trong sự nghèo đói. Chúng ta mới nghĩ rằng là cái này nó không có hiệu quả. Những cái lời giảng của ngài Gacy Michael có nghe rất là hay, rất là lòng từ bi. Nó rất là ngọt ngào khi mà mình có tiền bạc để mình cho con mình. Tối nay là anh phải đưa vợ đi ăn đó nha. Nhưng nó không có tác dụng. Rất là nhiều người tử tế nghèo đói. Còn đó, những người xấu thì lại giàu có. Thực sự nó không có tác dụng. Nó là tâm linh. Nó là tôn giáo. Nó không có tác dụng. Nó không có hiệu quả. Cái vấn đề là hạt giống đó có thể mất 100 năm để mà nó nở nảy mầm. Bạn phải tìm ra cách làm cho hạt giống nó nảy mầm nhanh hơn. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải làm bước 4 để mà làm cho cái nghiệp của mình nó được nảy mầm. Đó chính là thiền định. Không làm như thế này. Không làm điều đó. Ở bước số 4, trước khi mà bạn lên giường ngủ, bạn thư giãn cơ thể. Chúng ta bắt đầu dựa lên cái gối nệm, cái gối của mình. Bắt đầu nghĩ về những điều tốt đẹp mà mình đã làm. Đó là điều quan trọng nhất mà bạn sẽ được học ở đây trong chương trình 10 ngày. Chúng ta có thể đi đến hồ bơi trong 9 ngày. Bạn nghe những rất nhiều điều quan trọng nhất. Điều quan trọng. Nhờ thư giãn ở trên giường của mình. Nghĩ đến những điều tốt đẹp mà mình đã làm cho người khác. Hoặc là những người, những hoặc là bạn nhìn thấy những điều tốt đẹp mà người khác đã làm. Và sau đó chỉ có hạnh phúc và vui vẻ thôi. Đó là bí mật để đạt được sự thành công lớn. Được không ạ? À? Và sau đó là hạt giống của bạn sẽ nảy mầm nhanh hơn. Khi bạn bắt đầu quay về nhà từ Singapore, thì bạn sẽ thấy là tiền bắt đầu nó đợi ở trên cái cỏ ngay cửa của mình rồi. Trong 10 ngày này, điều quan trọng nhất, hãy vui vẻ, hạnh phúc về những điều mà mình đã làm. Mình làm. Khi bạn chúng ta lên giường ngủ, bạn nói, tôi là người xấu. Chồng tôi la mắng tôi. Sếp tôi không có thích tôi. Con tôi hư hỏng quá. Không có gì mà vui cả. Bạn có thể khi nghĩ điều đó trong xuân ban ngày, nhưng mà ban đêm thì không được. Được không ạ? Nhớ là trước khi đi ngủ, nghĩ điều đó tốt đẹp. Nghĩ với những điều mà tốt mà mình đã làm. Bạn phải làm điều đó. Nếu không thì cái hạt giống của bạn, cái nghiệp của bạn nó không nở mầm. Thì bạn sẽ chết giống như cách mẹ tôi chết. Tức là mình lấy những cái hạt giống khác rồi mình chết. Cái cách duy nhất để mà nó nảy mầm, khi mà bạn thật sự hạnh phúc về những gì mà bạn làm và những điều tốt đẹp mà bạn nhìn thấy người khác làm. Như vậy thì là công chiên hay là tính không nó đến từ đâu? Trong cái giai đoạn nào nó giải thích về cái tính không ở đây? Khi tôi đặt cái viết này trên cái bàn á, mọi người đi ra. Vào thời điểm đó, cái bút này nó gọi là tính không, nó là trống rỗng. Và khi tôi quay trở lại căn phòng này, và cái hạt giống nó nảy mầm, và cái hình ảnh nó bùng ra, và nó sẽ có một cái... Và khi mà nó bắt đầu nó nhìn trên bàn á, tự nó như thế, nó không là gì cả trước đó. Và đó là tính không. Đó chính là sự bảo vệ. Tại sao? Làm thế nào? Làm thế nào mình sử dụng nó? Trong 10 ngày này tôi sẽ nói về điều đó. Cái sự tính không nó có một cái tên gọi. Đó là sự bảo vệ. Tôi gọi là tam bảo. Trong Phật giáo, có tam bảo. Nó giống như là ba vị thần thánh, vị thần bảo vệ mình. Nếu chúng ta sử dụng nó để bảo vệ, thì chúng ta sẽ trở thành Phật tử. Nếu mà bạn không làm điều đó, thì bạn không phải là Phật tử. Nếu bạn biết về điều đó, và bạn chúng ta sử dụng ba tam bảo, thì chúng ta là Phật tử. Nếu mà mình không á, thì mình không phải là Phật tử. Cho nên nó không quan trọng là bạn nghĩ gì. Nó không liên quan đến cái việc bạn đi đến cái đình đền nào. Nó không quan trọng cái việc mà bạn mặc quần áo gì. Có một câu chuyện rất là nổi tiếng ở miền Tây Trung Quốc. Một cái viện rất là lớn. Một thiền viện rất là lớn. Có 10.000 vị sư. Và cái người sếp, cái người đứng đầu của cái thiền viện là giảng pháp. Và có 2 người vị sư lắng nghe. Mà một người nói với người kia rằng, đây là registry. Cái gì? Abbot. Người sếp là cái người lớn nhất. Đây là cái tu viện lớn nhất cái thế giới này. Chuyện gì sai vậy? Ông ấy không phải là Phật tử. Cái gì? Ông ấy không phải là Phật tử. Tại sao? Ông ấy không biết tam bảo là gì. Ông ấy dạy cả ngày mà anh nói gì vậy? Không, ông ấy không có hiểu. Nó không phải là Phật tử. Để mà trở thành Phật tử, bạn cần phải hiểu tam bảo. Thì điều đó nó mới giúp bạn trở thành Phật tử. Và ở trong đạo Công giáo á, bạn trở thành người Công giáo khi người ta đặt cái gì đó trên đầu bạn làm phép. thì bạn trở thành người Công giáo. Ở trong Phật giáo á, bạn trở thành Phật tử khi bạn thật sự hiểu Tam Bảo. Bây giờ chúng ta sẽ nói về gì đó. Tôi phải cho bạn nghỉ giải lao mới đúng, nhưng mà tôi không quan tâm. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Nếu bạn muốn đi toilet thì bạn cứ việc. Tôi không quan tâm. Tôi sẽ nói với các bạn một câu chuyện. Đó là chúng ta sẽ ôn lại những gì chúng tôi đã dạy trong vòng 6 năm vừa qua. Và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đọc sách. Scott. Cái mà tôi đưa bạn, bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc 4 giờ. Cái bức hình đầu tiên là gì? Ở Mỹ, khi bạn là con nít á, thì tôi phải đi học. Có thể là lúc đó là tôi 6-7 tuổi gì đấy. Chúng tôi phải tự đi bộ đến trường. Đó là một cái tín hiệu, đây là một tín hiệu ha, mà biển báo giao thông. Và cái biển báo này ở trên đường phố. Đây là cái chỗ mà học sinh nó phải bước băng qua đường. Họ đặt cái biển báo như thế này ở trong trường của tôi. Bởi vì một ngày trong cái lớp học của tôi có một đứa trẻ. Nó tự băng qua đường một mình. Và sau đó nó bị xe đụng. Và nó chết. Tôi có mặt ở lúc đó. Tôi nhìn thấy cậu ấy. Sau đó, cậu ấy chết. Một cậu bé nhỏ. Và tôi còn nhớ là đầu của cậu ấy rách toạc ra. Và tôi nhớ cái khoảnh khắc này. Cậu ấy như thế. Và rồi cậu ấy chết. Thật là khủng khiếp. Sau đó là họ mới đặt cái biển báo này ở gần trường. Đây là cái nơi mà băng qua đường, băng qua lộ. Đây là nơi mà cho trẻ con nó có thể băng qua đường. Và mẹ tôi phát điên lên. Con phải bước ở đây đi hướng này nè. Thì con thấy cái biển báo này là con phải băng qua đường. Và tiếp theo là đây là cái hình. Và chúng tôi cũng đi theo cái hướng bên đó. Và rồi còn lại có vấn đề. Không, mọi người lại không có quan tâm đến cái biển báo. Và chúng tôi thì mong đợi là chiếc xe nó sẽ dừng lại. Nhưng mà không ai dừng, họ cứ tiếp tục chạy thôi. Nhưng mà rồi chúng tôi có một người bạn. Ông ấy tên là Bob. Ông ấy tên là một người đàn ông già tên Bob. Ông ấy say xỉn. Ông ấy là một người vô gia cư. Ông ấy uống rượu và sau ông ấy ngồi gần cái biển báo đó. Ông ấy nói là không sao, tôi sẽ đưa những đứa trẻ băng qua đường. À, tôi sẽ chăm sóc cho chúng, đừng lo. Và ông ấy và đưa chúng tôi băng qua đường. Giữa đường, ông ấy bị bối rối. Bởi vì ông ấy xỉn. À, các bạn con có biết tiền. Tôi cần tiền để mua rượu. Thì sau đó xe bắt đầu chạy tới. À, các bạn ơi, tôi có tiền, bạn có tiền. Và chúng tôi bắt đầu là lấy tiền. Chúng tôi không thể nào tin ông ấy được. Giúp chúng tôi băng qua đường. Nó không có tác dụng. Ông ấy cũng thật sự tử tế. Nhưng mà ông ấy không thể nào giúp chúng tôi băng qua đường. Ông ấy là một người tử tế. Hài hước. À, không thể mà đang băng qua đường được. Sau đó là nhà trường bắt đầu quyết định là có một cái bản biển báo là dành cho sinh viên để mà giúp cho những cái đứa trẻ băng qua đường. Và cậu bé này nó tên là Jimmy. Nó gọi là Jimmy bé nhỏ. Và họ đưa cho cung cấp cho cậu ấy một cái tính hình bảng, cái công cụ. Sau đó nói là lá bông là dơ nó lên để mà làm chậm cái giao thông lại. Cái chữ slow. Và những cái đai màu vàng này. Và nó nói là giúp cho những đứa trẻ băng qua đường. Cái người bảo vệ những đứa trẻ băng qua đường. À, cậu Jimmy bé nhỏ. Khi mà còn có một chiếc xe hơi, có đôi khi xe hơi lại không nhìn thấy cậu bé. Nhưng mà đôi khi họ không quan tâm. Sau đó là cậu bé mới đi ra, xong rồi cậu bé bước lùi lại, nhảy lùi lại. Cậu ấy dơ lên. Nhưng mà xe vẫn tiếp tục chạy. Và như vậy là cậu bé Jimmy này cũng không giúp được nhiều. Cậu ấy là được một cái người bảo vệ mà được chính thức. Nhưng mà lại không giúp đỡ được chúng tôi. Sau đó tôi bắt đầu là nghe một cậu bé khác. Và họ bắt đầu có một người tên là Captain John. Và cái anh chàng này thì là bắt đầu cao to hơn. Và lại có súng nữa. Là tất cả các xe hơi bắt đầu dừng lại. Và chúng tôi đã được John giúp đỡ. Ông ấy chỉ đừng giơ tay lên như thế này. Tất cả mọi xe hơi là dừng lại. Sau đó ông ấy nói là các bạn đi đi. Các bạn trẻ đi đi. Và chúng tôi cảm thấy rất là an toàn với lại cái vị cảnh sát này. Chúng tôi cảm thấy không an toàn với cái người đàn ông già. Và chúng tôi cũng cảm thấy không an toàn với cậu bé Jimmy. Nhưng mà cái vị cảnh sát là John thì là khác. Anh ấy thực sự là một người tốt. Và anh ấy quan tâm đến những đứa trẻ. Tại sao chúng ta lại nói về điều này? Có ba loại bảo vệ trên thế giới này. Tức là những người là lớn tuổi, những người nhỏ tuổi và John. Ba loại bảo vệ. Tức là người lớn tuổi, người đàn ông già và cậu bé Jimmy nhỏ bé và vị thuyền trưởng là John. Đại quý John. Và chúng ta lại cần John hơn. Và chúng ta sẽ nói về điều đó. Bảo vệ là gì? Sự bảo vệ thật sự là gì? Chúng ta không cần cái sự bảo vệ từ người đàn ông lớn tuổi. Chúng ta cũng không thể nào cần bảo vệ từ cây Jamie bây giờ. Chúng ta cần cái sự bảo vệ từ đại quý John. Thì đó chính là sự bảo vệ. Tại sao những người đàn ông già lớn tuổi như Bob lại không trở thành người bảo vệ được? Ông ấy có thể đưa mình đến giữa đường. Sau đó là ông ấy dừng lại. Tại sao là những người đó lại đưa mình băng qua đường? Những người già đó. Nó làm cho mình cảm thấy là mình không phải là vấn đề là mình có thể đi đến bên kia. Nó giống như là nó không phải là sự bảo vệ tốt. Còn cậu bé Jimmy bé nhỏ thì sao? Được phép bảo vệ chính thức. Cho dù đó là công nhận chính thức. Đã được nhà trường công nhận mà. Nhưng mà lại không có đủ sức mạnh, cái quyền năng. Có thể là chúng ta có thể đi qua đến bên kia đường hoặc có thể là không. Còn cái vị đại quý tên John thì sao? Là một người bảo vệ tốt, sự bảo vệ tốt. Chúng ta chắc chắn có thể đi qua bên kia đường, tới được bên kia đường. Giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn thêm một số các loại bảo vệ khác. Bạn nói cho tôi biết. Thì đó là người đàn ông già Bob, hay là cậu bé Jimmy bé nhỏ, hay là vị Captain John, đại quý John. Bạn chuẩn bị xong chưa, Scott? Bắt đầu bức tranh kế tiếp. Bao nhiêu người cho rằng đây là người đàn ông già lớn tuổi Bob? Người đàn ông già bớt mà sự bảo vệ từ người đàn ông già bớt. Bao nhiêu người giơ tay lên nói rằng đây là Jimmy bé nhỏ? Bao nhiêu người thì đồng ý đây là Captain Sean, đại quý Sean? Chỉ có một người nói đúng thôi. Janet, Janet. Chúc mừng Janet. Đây chính là người đàn ông già, già bóp. Tại sao? À, có chuyện gì không ổn đối với người đàn ông già này? Người đàn ông già. Tức là ông ấy đã đưa mình đến giữa đường xong rồi dừng lại. Khi mà chúng ta đi với một người đàn ông già bôm thì chúng ta cũng không đảm bảo là mình có qua được đến bờ đường bên kia hay không. Đây là sự bảo vệ mà của người đàn ông già tên Bob. Nó gọi là một bác sĩ. Có thể là cứu bạn, cũng có thể là giết chết bạn. À, cái người đàn phụ nữ lớn tuổi mà vừa mới giơ tay mà chọn đây là một người đó tên ông Bob thì là một người bác sĩ đã giết và giờ đã cứu cô ấy là cách đây 2 tuần là tim cô ấy ngừng đập. Nhưng may mắn là do cô ấy tham dự một cái chương trình huấn luyện. Cô bác sĩ đưa cô ấy uống thuốc. Thuốc sai, uống thuốc sai nhầm thuốc và tim dừng lại luôn. Và cô ấy là gần như là chết trong 2 phút, hấp hối trong 2 phút. Và sau đó bạn của cô ấy giúp cô ấy. Và tôi cảm thấy rất là vui khi cô ấy có mặt ở đây. Và cái người bác sĩ này chính là người đàn ông già tên Bob. Chúng ta cần phải hiểu. Tại sao? Bởi vì không có chắc chắn rằng người này sẽ cứu được mình. Đôi khi có thể cứu được mình đấy, chữa được cho mình. Nhưng mà đôi khi là giết chết mình. Nhưng mà rất là nhiều lần lại không chữa được cho mình. Không phải là một người bảo vệ tốt. Chúng ta nghĩ đó là một người bảo vệ tốt. Nhìn có vẻ rất là thông minh. Rất có vẻ rất là thân thiện. Có lẽ được đào tạo tốt. Nhưng mà lại không phải là một người bảo vệ tốt. Bởi tương tự giống như người lão, ông lão tên Bob vậy. Cái người bác sĩ tốt nhất trên thế giới này lại cũng không phải là người bảo vệ tốt. Bây giờ chúng ta xem cái hình tay tiếp. Người cứu hỏa. Đây là người đàn ông già Bob. Hay là cậu bé Jimmy bé nhỏ. Hay là đại quý John. Ai à? Ai đồng ý đây là lão nhân, ông lão Bob à? Bao nhiêu người là đồng ý đây là Jimmy bé nhỏ? Bao nhiêu người nói đang là đại lý John? Đây cũng là người đàn ông già Bob. Ngôi nhà của tôi bị bốc cháy. Và cái người cứu hỏa đến họ lại hủy hoại ngôi nhà của tôi luôn. Đó là người đàn ông cứu hỏa mà ngu ngốc. Ông ấy thích phá hoại mọi thứ, làm vỡ mọi thứ. Chính vì vậy mà người này mới trở thành lính cứu hỏa. Ông ấy là phá vỡ tất cả mọi thứ trong nhà của tôi. Bạn cũng không biết được rằng liệu người này có giúp được bạn hay không. Có thể là dập tắt lửa nhưng cũng có thể là không. Không phải là một sự bảo vệ thực sự. Không phải là sự bảo vệ thực sự. Bây giờ chúng ta thử hình cái tiếp. Chúng ta cố gắng làm đoán tốt hơn nhé. Đây là một luật sư. À, có rất là nhiều câu chuyện nổi tiếng ở Mỹ. Hai người có tìm thấy là những cái vỏ sò trên biển. Và họ mở ra cái vỏ sò đó ra. Và họ nhìn thấy một cái viên ngọc trai bên trong rất là đẹp. Bắt đầu hai bên chạy tranh cãi nhau. Ai sẽ là người sở hữu cái viên ngọc này? Ngọc trai này. Sau đó cuối cùng là cãi luôn. Hồi đó họ gặp luật sư. Chuyện xảy ra là gì? Là cái người vị luật sư lấy viên ngọc trai. Và cái người này sẽ có một miếng vỏ sò nhỏ. Thì đây là người đàn ông già Bob hay là cậu bé Jimmy hay là đại quý John? Ai cho là old man, người đàn ông già? Man. Cũng tương tự như vậy. Cũng giống như một người say xỉn vậy đó. Tại sao? Khi bạn thuê một luật sư, bạn không có chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể là tốt, mà có thể là chung, có thể quan trọng người trung thực. Có thể bạn sẽ thắng kiện, có thể bạn sẽ thua kiện. Đó là cái sự bảo vệ rất tồi. Cũng giống như người đàn ông tên già bóp như vậy, đưa mình ra đến giữa đường xong dừng lại, không đưa đi tiếp. Không phải là sự bảo vệ tốt. Có thể giúp đỡ, cũng có thể là không. Mỗi người luật sư là đều là như thế. Mỗi người luật sư đều là những người đàn ông già bóp, tên bóp. Chúng ta sẽ thử một lần nữa. Chúng ta nhìn thấy vị này à. Đây là một cái vị thẩm phán. Là người đàn ông già bóp. Đúng. Tại sao? Có thể là bạn thắng, cũng có thể là bạn thua. Có thể ông ấy sẽ bảo vệ bạn, nhưng cũng có thể là không. À, có ai đó tìm cách đột nhập, ăn trộm nhà tôi. À, có ai đó tìm cách cướp tiền của tôi. Có thể là người phán giếng, phán xe, thẩm phán có thể là phán xét bạn tôi đúng hoặc sai. À, tốt nhất là không nên gặp họ. Nó không phải là sự bảo vệ tốt. À, chắc chắn không phải là tam bảo rồi. Bác sĩ, người cứu hỏa, lính cứu hỏa, luật sư, thẩm phán. Không phải là thuộc về tam bảo. Tại sao? Bởi vì cái người tam bảo sẽ không bao giờ là thất bại, hay là không bao giờ làm cho bạn bị thua thất bại, mà làm cho bạn luôn luôn tìm cách cứu bạn, luôn tìm cách giúp đỡ bạn. Tam bảo sẽ là vị cái người đại quý tên John. Tất cả những cái còn lại đều là cái là đều những người ông già lớn tuổi bóp. Tiếp theo, nhân viên chứng khoán, môi giới chứng khoán. À, tên lão nhân tên bóp. Có thể là mất hết tiền của bạn đấy. Có thể giúp bạn kiếm được tiền. Đừng có ngốc nghếch nha. À, nếu mà thực sự ông ấy có thể giúp bạn kiếm được tiền thì ông ấy đã giúp lão mấy chính kiếm được tiền rồi. Hiểu không à? Chính vì vậy mà anh ấy chỉ là người cố vấn mà thôi, tư vấn mà thôi. Bởi vì anh ấy cũng đâu có biết cách kiếm tiền. Chúng ta rõ không ạ? Người đàn ông, lão nhân bóp, đưa mình đến giữa đường. Có thể là bạn không đi qua tới bên kia đường. Tất cả họ, tất cả đều là như thế. Họ là những người tử tế. Họ là những người tốt. Họ đang cố gắng giúp mình. Nhưng mà có thể họ sẽ thất bại. Điều đó có nghĩa là họ không phải là tam bảo. Bây giờ chúng ta đi sâu hơn nữa. Tôi thích người Trung Quốc bởi vì họ thích là đi sâu hơn. Tôi sẽ đi rất là sâu. Đi sâu vào trong cái tuần này. Nếu có thể bạn có thể buồn ngủ, cũng có thể là không. Tiếp theo, ở đây nó gọi là Buddha, Buddha. Chúng tôi sẽ có chương trình ở đây vào tháng 8 ở Indonesia. Toàn bộ cái ngọn núi đều có Phật hết, hình Phật. Cách đây 1.000 năm. Tôi sẽ nói về cái The Wheel of Life, bánh xe cuộc đời. Nó là luân xa cuộc đời. À, anh em không ngủ à? Đây là cái vị lão nhân Bob, Jamie,